Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Con hiểu được là khi mà mình trì hoãn cái cơn giận ấy, thì nó sẽ đem lại rất nhiều cái lợi lạc trong kể cả cuộc sống lẫn kinh doanh. Thế nhưng mà con thấy như thế này, thường ở các cái doanh nghiệp ấy, khi người ta đề ra cái mục tiêu giống như thầy nói, tức là người ta đặt một cái áp lực lên cho các cái cộng sự của mình, thì khi những cái đấy nó không thực hiện được thì tự nhiên, thí dụ như chúng con là những cái phụ trách các phòng bán thì tự nhiên chúng con phải trở thành cái nạn nhân. Thế cho nên dần dần ấy, thì trong cái doanh nghiệp ấy, tự nhiên nó xảy ra một cái luồng năng lượng chống đối nhau, tức là nó sẽ rơi vào cái tình trạng là năng lượng xấu tràn đầy, và cái người tổng giám đốc ấy nghiễm nhiên trở thành đối thủ của cả một cái tập thể. Tại vì đến cuối cùng thì đánh giá cả một cái quá trình kinh doanh thì cái lợi nhuận là cái tiêu chí, thì con hiểu là như vậy. Thế nhưng mà để làm sao để xóa bỏ được cái, tức là cái rõ ràng về phía giám đốc thì lại còn tổng giám đốc thì lại còn có bộ trưởng, thứ trưởng, nghĩa là nó có cả một cái dây chuyền như vậy, mà hiện nay thì nhà nước mình đang rơi vào cái đấy. Cho nên con thì con cũng xem cái những cái buổi giảng của thầy ở các cái trại giam, thì con đã được tiếp xúc với một cái anh vừa mới được ân xá trong cái dịp vừa qua. Thì anh ấy nói là thế này, nhờ là hiểu được cái chân lý sâu xa của cái từ bi, của cái hỷ xả, cho nên con được về trước thời gian cô ạ, và con cũng đã từ. Thì con thấy được rằng một cái điều mà con thấy là ở những cái người mà người ta ở ở trại giam người ta ra ấy, thì người ta rất là đời thường, người ta rất là dung dị, người ta không có bám víu vào những cái ghế danh vọng hoặc là tiền tài chỉ vì một cái suy nghĩ không đúng, kiềm chế mình không được, cũng như là thầy nói, tức là chỉ hoãn cơn giận không được mà xảy ra yếu tố thì tí nữa thì coi như là bị tử hình. Nhưng mà may nhờ có cái tòa phúc thẩm, cho nên cái không cấu thành tội danh là tử hình. Thì sau khi nghe cái buổi nói chuyện ấy thì anh ta cũng ở trong cái những cái người mà được quy y thầy ở trong trại giam, thì anh ta nói một câu mà cho đến bây giờ có lẽ là cái khi mà con nói với thầy ở đây thì hiện nay anh đã trở lại một cái người cũng gọi tạm ổn là cũng đã trở thành doanh nhân. Thì cái lý thuyết tức là sao, anh ta nói là anh ta không đặt cái áp lực quá nặng, và anh ta bỏ đi cái tôi, và anh ta vì cái chúng ta. Tức là cái, theo con hiểu thì cái tôi bao giờ nó phong phú hơn cái chúng ta, cái riêng thì nó phong phú hơn cái chung. Thế nhưng mà cái chung và cái riêng nó đều nằm trong lẫn nhau, nó hai cái phạm chủ ấy, nó tuy thế nhưng nó lại là một. Thế nhưng có cái điều là rất khó kìm hãm, trì hoãn cơn giận, phẫn nộ của những nhà có quyền, có chức. Vậy thì theo thầy thì để mà giúp những cái người, người ta đang ở những cái ngôi cao 9 tầng như vậy, người ta trì hoãn thì không thể nào chúng con bắt là ông ta là anh phải đọc từ bi đi, anh phải đọc hỷ xả đi, hay anh phải niệm Phật đi, vì cũng có thể có người ta hiểu, có người ta không hiểu. Nhưng mà con thấy là thế này, nếu như mình mạnh dạn, mình góp ý với ông ta ấy, thì nhiều khi có khi mình như thầy nói, chúng con lại trở nên là bị trúng miệng. Thế thì ai người ta cũng có cái lý lẽ của người ta. Vậy thì theo thầy thì bây giờ chúng con phải xử sự như thế nào ạ?
Đây là một câu hỏi rất có chiều sâu. Trước nhất á, trị liệu là vấn đề cá nhân chứ không phải là vấn đề tập thể. Do đó cá nhân có nhu cầu trị liệu đó phải tự nêu ra những cái quyết tâm để thực tập vượt qua thôi, chứ không ai làm thế được công việc này. Cũng giống như một bệnh nhân khi đến bác sĩ chỉ ra được bệnh thông qua máy móc hoặc là kinh nghiệm khám. Công việc còn lại là bệnh nhân phải nỗ lực để vượt qua bệnh của mình thôi. Bác sĩ không làm thế được công việc đó. Cho nên dầu ngồi cao ở chính tòa thượng phẩm hay là ngồi thấp ở dưới vực sâu, ai có những cái trục trặc về tâm tham sân hoặc là si, hoặc cả hai hoặc cả ba đó, phải thấy rất rõ rằng mình đang biến mình là nạn nhân, cho nên mình phải có nhu cầu để thực tập. Do đó ta cũng không nên quá bận tâm rằng là làm thế nào để cho các ông cao đó thực tập. Mà quan trọng là với bản thân mình thực tập có tác dụng rồi đó, thì người ta thấy rằng giá trị của thực tập á, là thực tiễn, cho nên người ta cố gắng bắt chước làm theo. Trường sinh học á, giữa cái chúng tôi với nhau đó, thông qua cái sự tương tiếp của những cái tôi đó, nó tạo ra cái mức ảnh hưởng đa chiều. Và Nói một ví dụ nha, nếu là chủ tịch hội đồng quản trị quát một tổng giám đốc, tổng giám đốc quát một giám đốc bộ phận, giám đốc bộ phận quát một trưởng phòng, trưởng phòng quát một nhân viên, nhân viên quát một trợ lý, trợ lý quát những người giúp việc, và cứ như thế nha, thì như cô nói, chúng ta là đối thủ của nhau thôi. Đang khi chủ tịch hội đồng quản trị quát mà một nhân viên đó đang đúng mà bị hiểu sai, bị quát sai, anh ta vẫn điềm tĩnh, vẫn nở một nụ cười, không buồn, không khổ, không đau. Chúng tôi nghĩ rằng là tối đó tổng giám đốc hay là chủ tịch hội đồng quản trị đó không ngủ được, vì thấy mình kém hơn cái anh nhân viên của mình nhiều quá. Đang khi anh ta làm việc ấy, anh ta có thể chứng tỏ mình là một nhân vật có quyền lực, ra oai, tác oái. Nhưng mà trên thực tế đó, đó là một sự yếu kém thôi. Cho nên quan trọng nhất là mình có những nỗ lực cá nhân thôi. Ví dụ là một người mẹ trong một gia đình, rồi cũng đồng thời đóng vai là một người vợ. Nếu gia đình đó là tam đại đồng đường, có thể vừa là chị, có thể vừa là cô, có thể là vừa là em, nhân dân. Việc gương mẫu trong việc làm chủ cơn giận của chúng ta đã làm cho chúng ta trở thành một con người đẹp hơn, tươi mát hơn, dễ thương hơn, và nó truyền cái năng lượng tích cực cho người xung quanh cũng nhiều hơn. Thì tự động những người xung quanh đó thấy rằng là đây là một tấm gương cần phải học. Và giả sử nếu mà học chưa được đó, có muốn buông lời giận dữ như trước đây cũng không nỡ lòng mà làm như thế. Khi mà người ta giận mà có người đối tác là giận bằng cái phản hồi nào đó, thì cái giận đó nó mới trở thành giận gấp đôi. Còn cái giận một chiều á là không có tác dụng, không có tác dụng lớn. Không ai đi đấm một cái quả đấm vào không gian, phải đấm có một đối vật nhất định nào đó. Như vậy cơn giận phải có một đối tượng. Khi đối tượng đó có phản ứng thì cơn giận có khuynh hướng là giận hơn. Giống như một cái nước chảy suối mà bị ngăn á, nó sẽ làm cái cưỡng lực mạnh để vượt qua cái cơn chặn đứng đó, thì cái cơn giận cũng vậy. Do đó nghĩ tưởng đến những cái vai trò cao, những vị trí lớn, với những cái tiêu chí, với những yêu cầu, với những cái tin tưởng được đặt ra đó, thì thường tất cả chúng ta đều sống với những áp lực về cảm xúc, áp lực về tiêu chí, áp lực về thành công, áp lực về thất bại, và nhiều cái áp lực khác lắm. Trong đó nó còn có áp lực cạnh tranh. Thì chúng ta đều ít nhiều đang nuôi cơn giận hàng ngày, hàng giờ, giây phút. Vấn đề còn lại là biết thì cơn giận chống hết. Như thầy Tâm Hải này có nhắc một câu trong kinh đó, là không nuôi cơn giận quá một đêm. Phần lớn thì chúng ta đôi lúc là không phải nuôi một đêm, mà chúng ta nuôi cả một năm, 10 năm, 20 năm, và xem đó là sức mạnh. Thì bây giờ mình thấy là nó là một cái năng lực tiêu cực, một cái trường sinh học xấu mà ai sống chung với nó là lãnh đổ hết. Thì ta phải cố gắng khắc phục để vượt qua thôi. Do đó các cái thực tập đó, nó đòi hỏi đến việc chúng ta phải hy sinh thời gian, và mỗi người phải thấy được cái tầm giá trị đó. Ở Việt Nam đó, thì những nhân vật có tầm quan trọng về chính trị, hay là những đại gia lớn về doanh nghiệp đó, là hầu như vẫn có những cái suy nghĩ rằng là mình không cần đến những thực tập. Cho nên họ cũng không có nỗ lực đi đến ngôi chùa A, B, C để nhờ tư vấn. Còn ở nước ngoài đó, thì các những nhân vật lãnh đạo lỗi lạc như là Gorbachev, rồi George Bush cha, Thatcher, và cái giai đoạn mà những nhân vật này đang nổi đình nổi đám trên trường chính trị thế giới đó, họ thấy là việc làm chủ cơn giận là rất rất là có giá trị cho việc quản trị toàn cầu. Cho nên họ đã thỉnh mời thiền sư Nhất Hạnh thuyết giảng cho nghe. Và quốc hội của Anh á, vào tháng sau sẽ mời thiền sư Nhất Hạnh nói chuyện. Cách đây vài năm á, thì thiền sư Nhất Hạnh cũng đã chia sẻ những phương pháp làm chủ tâm cho các thượng nghị viện và xin lỗi thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ của Ấn Độ. Nhiều nơi như thế thì sư Nhất Hạnh đã có cơ hội chia sẻ và giúp đỡ được cho nhiều lãnh đạo lớn lắm. Thì chúng tôi cũng mong rằng là khi mà mình trở về với con người thật của mình, ngoài cái chức tước, địa vị xã hội, danh dự mà mình có đó, thì tất cả chúng ta đều là một con người. Và con người nào nó cũng có hai cái nhu cầu là hạnh phúc thân và hạnh phúc tâm. Hạnh phúc thân đó, thì phải sống phù hợp với quy luật vật lý, là phải thể dục thể thao, để ăn uống tiết độ, ngủ nghỉ thích hợp, làm việc đúng mức và buông xả, để ta không có gây áp lực, để không có những cái căng thẳng. Còn chăm sóc hạnh phúc cho tâm á, nó đòi hỏi đến những cái rũ bỏ, rồi những cái nuôi lớn năng lượng tích cực, và điều đó ta phải nạp nó hàng ngày hàng giờ. Nếu mà không có cơ hội làm cái việc ấy thường xuyên thì ít ra mỗi tuần lên một lần. Đến một giai đoạn đó, trong tương lai gần tại Việt Nam, chúng tôi kỳ vọng và tin rằng sẽ có nhiều cái đề thực tập lớn và nhiều thành phần đến với nhau để chúng ta cùng tháo mở các cái năng lượng tiêu cực ra khỏi con người của mình thôi. Và chỉ khi nào chúng ta thấy rằng nó là một cái nhu cầu lớn đó, thì việc đi đến những cái nơi tập thể mang tính bình dân, đang khi ta có một cái vai trò rất lớn, vị trí rất to, danh dự rất nhiều, ta không còn mặc cảm rằng là mình đang bị đánh mất giá trị. Ngược lại, ta sẽ có cái cảm giác rằng là tôi đang sống với con người thật của tôi, và con người thật đó cần phải được hạnh phúc, và việc thực tập chính là phương tiện trực tiếp để hạnh phúc có mặt.